5. Tôi không có bạn bè, tôi lấy chính tâm mình làm bạn. Là con người, điều tự nhiên là ai cũng phải có bạn bè và người quen biết. Nhất là đối với thiền sinh, họ có rất nhiều bạn lành, Kalyanamitta, thiện tri thức, những người bạn đạo cùng hành thiền. Họ thực sự là những người bạn thật đáng quý. Nhưng tác giả bài kệ này không nói đến những người bạn đó. Ông đang nói về những người bạn theo nghĩa tâm linh. Do vậy, ông mới nói ông lấy chính tâm mình làm bạn. Đây thật là những lời thật hay và sâu sắc. Chính tâm tôi là bạn của tôi. Thử nghĩ xem thật tuyệt vời biết bao khi tâm mình lại là bạn của mình. Đó thật là một điều sung sướng không gì bằng. Và hãy thử tưởng tượng điều ngược lại. Đối với rất nhiều người, tâm họ không phải là bạn của họ. Đối với một số người, tâm họ còn là kẻ thù của chính họ nữa. Một lần nọ, tôi đến thuyết pháp tại một trại cai nghiện ma túy. Bệnh nhân ở đây đều là những con nghiện nặng, họ thuộc nhiều tôn giáo khác nhau. Vì vậy, tôi phải chọn một đề tài có thể thích hợp với tất cả mọi người. Chủ yếu là tôi nói với họ về sự cần thiết phải học cách tự yêu thương lấy bản thân mình, làm một người bạn tốt của chính mình và sự cần thiết phải làm cho tâm mình trở thành bạn của mình. Đôi khi chúng ta cũng phạm lỗi lầm, bởi vì chúng ta chỉ là những con người bình thường. Ngay cả một bậc thánh Tu Đà Hoàng, Sotapanna, bậc thánh nhập lưu cũng chưa thoát khỏi những bất thiện pháp kia mà. Nhưng để đến mức nó vượt ra khỏi tầm kiểm soát và trở nên xấu xa như thế thì quả là không tốt tí nào. Người sử dụng và lạm dụng ma túy tự gây hại cho sức khỏe của chính họ, phung phí tiền bạc và không thể làm việc một cách hiệu quả. Họ đánh mất đi phẩm giá của mình, bị xã hội xa lánh, tẩy chay. Xã hội không còn lòng tin ở những con người như thế. Cuối cùng thì một số người còn bị cha mẹ đuổi khỏi nhà. Ngay cả người mẹ là người thật yêu thương con mình, rứt ruột đẻ ra, chăm nom bú mớm, từ lúc mới lọt lòng mà còn không thể chịu đựng được nữa. Họ đã tệ đến mức bị tất cả mọi người ruồng bỏ. Họ đã gây hại không chỉ cho sức khỏe, địa vị xã hội và danh tiếng của bản thân họ thôi. Họ đã phá hoại một điều rất quý giá, đó là trí thông minh, và họ cũng rút ngắn cả cuộc đời của mình lại nữa. Một số người uống rượu, uống nhiều đến nỗi làm hỏng luôn cả lá gan của mình. Họ đã làm tổn thương đến cuộc sống hôn nhân. Con cái họ bị ảnh hưởng xấu về tâm lý. Bạn thấy không, họ có thật nhiều nỗi đau khổ. Vậy ai là người đã ủng hộ họ trên con đường tự hủy hoại kinh khủng như vậy? Chính là tâm họ. Tâm họ mê thích, đắm chìm trong những đối tượng bất thiện và không thích hợp ở bên ngoài. Có phải vì yêu bản thân mình mà họ làm như vậy? Không phải. Đó là sự dính mắc vào những đối tượng bên ngoài đã khiến họ làm như vậy. Không nên nhầm lẫn sự dính mắc với tình yêu thương. Yêu thương và dính mắc thực sự khác xa nhau rất nhiều. Đối với một số người, dường như họ lại là kẻ thù của chính mình. Nếu hỏi họ có thương bản thân mình không, chắc chắn là họ sẽ nói có. Tuy nhiên, thực sự thì họ không hề thương bản thân mình. Nếu một cái tâm luôn xui khiến chúng ta làm những việc xấu xa, thì cái tâm đó chính là kẻ thù của mình. Còn cái tâm khuyến khích chúng ta làm những điều đúng đắn, thì cái tâm đó chính là bạn mình. Nếu tâm bạn luôn khuyến khích, sách tấn bạn làm việc tốt, thì cái tâm đó đã trở thành một người bạn luôn luôn ở bên cạnh bạn. Nếu có được điều này thì quả là một điều tốt đẹp biết bao. Khi tâm bạn đã thực sự trở thành một người bạn của bạn, thì về mặt tâm linh bạn đã thực sự bắt đầu trưởng thành. Những người như thế này sẽ học được cách sống hạnh phúc và bình an. Thật ra, khi tâm bạn đã trở thành một người bạn thực sự 100%, thì khi đó bạn đã có thể đạt đến mục tiêu tâm linh của mình được rồi. Hãy nhìn lại tâm mình, nhìn để thực sự thấy rõ tâm mình là bạn hay là kẻ thù của mình. Nếu nó là bạn của mình thì hãy chăm sóc người bạn đó, luôn cố gắng vun trồng và phát triển những tâm thiện và tư tưởng tốt đẹp. Nếu nó là kẻ thù, cái bạn cần làm là biết quan sát nó một cách thông minh, bình thản và tĩnh lặng. Tham, lobha, sân, dosa, ngã mạn, mana, hiềm hận, ghen tị, nghi hoặc và ngờ vực, trào cử và bất an, hôn trầm và thủy miên, vân vân, vân vân, tất cả đều là những kẻ thù của mình. Chúng là những phiền não, không cần thiết phải lao vào một cuộc chiến tranh lớn với chúng làm gì. Điều phiền não sợ nhất không phải sự chiến đấu của chúng ta chống lại nó. Điều nó sợ nhất là việc bạn dùng chánh niệm, sati và trí tuệ để nhìn chúng một cách nhẹ nhàng, thoải mái, nhìn bình thản, tĩnh lặng và nhìn thật lâu. Nếu bạn nhìn vào một người nào đó một lúc lâu, một cách thật trầm tĩnh, bình thản, họ sẽ bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Cũng như vậy, nếu bạn nhìn phiền não một cách cẩn thận với chánh niệm thì nó sẽ không thể nào chịu đựng lâu trước con mắt soi xét của bạn, rồi nó sẽ phải biến mất. Đã có lần tôi nói với một người đệ tử của tôi rằng, khi tham muốn khởi lên trong tâm, hãy quan sát cái tâm ấy một cách đúng đắn, và khi có tâm sân khởi lên, cũng quan sát ngay cái tâm ấy một cách đúng đắn, một cách thích hợp. Người đó đã tự làm như vậy và sau đó kể với tôi thế này: Bạch ngài, con đã thử cố gắng nhìn tâm tham khi nó khởi lên. Con chỉ kịp nhìn thấy nó được mỗi một lần là nó đã biến đi mất. Nó không thể chịu được khi bị nhìn lâu. Khi tham sanh khởi và bạn quan sát nó một cách thật cẩn thận, bạn sẽ hiểu rằng đó chỉ là tính chất của sự ham muốn, không phải là tôi ham muốn. Nó không phải là tâm của tôi, nó chỉ là một cái tâm sanh khởi bởi vì có nhân duyên đầy đủ cho nó sanh khởi mà thôi. Nếu một đối tượng mang những tính chất khiến cho nó hấp dẫn, thì khi đó một cảm giác thích thú với đối tượng sẽ xuất hiện. Nếu bạn nhận ra được những tính chất tâm này chính là vô ngã, anatta, bạn sẽ học hỏi được rất nhiều từ chúng. Còn nếu bạn cứ nghĩ nó là cái tham của tôi thì sẽ rất khó trừ bỏ được nó, bởi vì điều đó chỉ càng làm cho tâm tham mạnh lên mà thôi. Khi phiền não kết hợp với một ý niệm về cái tôi, chúng có thể phình lên rất lớn. Nếu phiền não không còn sự hỗ trợ của cái ngã, chúng sẽ bị yếu đi. Đó là lý do tại sao tôi nói với các bạn rằng đừng thấy tham và sân trong người chúng con quá mạnh, bạch thầy, chúng con cảm thấy nặng lòng quá. Chỉ cần quan sát cái tâm đang sanh khởi đó một cách chánh niệm, tham, sân, ngã mạn, ghen tị, đố kỵ, keo kiết, cho đến khi bạn thấy được chúng không phải là người nào cả, chỉ là những cái tâm sanh khởi bởi vì ở đó có đầy đủ nhân duyên khiến chúng sanh khởi. Cũng theo cách như vậy, khi sân sanh khởi, hãy quan sát nó một cách thật bình thản và cẩn thận, kỹ lưỡng. Nếu bạn nhìn cái giận của mình thì bạn sẽ còn giận hơn. Khi sân giận cùng tồn tại với cái tôi, nó sẽ trở nên mạnh hơn rất nhiều. Nó có thể mạnh đến mức không thể kiểm soát nổi. Nhưng hãy làm như tôi đã vừa nói ở trên, giữ chánh niệm, và mỗi khi sân giận nổi lên lại, hãy kiên trì nhìn nó thật lâu và cẩn thận như một khán giả bên ngoài trông vào, mà không nghĩ rằng, không cho rằng nó là tâm của mình. Khi bạn có thể làm được như vậy, thì sân hận sẽ bị tước sức mạnh. Nếu bạn luôn luôn quan sát như thế, bạn sẽ bắt đầu thấy được bản chất của tâm. Bạn không thể làm cho bất cứ cái gì biến mất, và bạn cũng không cần phải làm như thế. Nếu bạn có thể quan sát được mọi thứ sanh khởi trong tâm như một người ngoài cuộc, quan sát các tư tưởng, những điều thỏa mãn, hài lòng cũng như những điều bất mãn, không ưng ý hay bất cứ điều gì đang có mặt, thì sức mạnh của phiền não sẽ giảm đi rất nhiều. Vậy, nếu bạn có thể nhìn tham, sân, ngã mạn, ghen tị, đố kỵ như là vô ngã, chúng sẽ trở nên mềm yếu và sẽ rút lui. Hơn thế nữa, bạn còn gặt hái được một số kiến thức và trí tuệ từ chúng nữa. Đó là những gì chúng đem lại cho chúng ta để chúng ta trở nên ngày càng vững vàng, ổn định và quyết tâm hơn. Chúng ta sẽ có được sức mạnh nội tâm, chúng ta sẽ trở thành những con người trưởng thành và cân bằng. Một người có thể biến tâm mình thành một người bạn thật sự. Người đó sẽ có được những đức tính cao thượng trong tâm. Để đạt được điều này, chúng ta phải học các bài học từ mọi điều mà chúng ta trải nghiệm trong cuộc đời này. Chúng ta phải nhìn tất cả mọi thứ chỉ như là những bài học. Nếu chúng ta không thu được bài học từ những điều đó, chúng ta sẽ bị tổn thất lớn. Khi chúng ta thu được kiến thức và trí tuệ thì không có thiệt gì cả, chỉ có lợi ích mà thôi.